lòng nhân lành yêu thương của cha vô song, vì nó vô cùng. Hai ánh nhìn đang vào nhau, và một cuộc trao đổi đã diễn ra. Giữa chúng ta có một mối liên kết được tạo lập và càng ngày càng trở nên vững chắc hơn. Từ ngày lòng thương xót của cha liên kết với linh hồn con bằng một lòng sủng ái đặc biệt, cha đã dùng dấu ấn của cha mà đánh dấu trên con cho đến đời đời. Cha không bao giờ lên tiếng mà không có lý do, và những lý do của cha phải được người ta hiểu biết. Cha nói về hiện tại và tương lai, cha thúc giục và cảnh báo. Đôi lúc ta phải như một con ruồi quấy rầy, cho dù điều ấy có làm vừa lòng hay không. Như những chú ong bé nhỏ, con hãy cần mẫn hút lấy nhựa sống lời cha cho no thỏa. Càng ăn thứ mana ấy, cơn đói của con càng cồn cào. Mục đích công cuộc là ở chỗ đó, trong những lời đầy sự sống và chân lý ấy. Tương tự như phúc âm, nhựa sống lời cha cũng là một chất bổ dưỡng đầy đủ cho đời sống tinh thần. Tất cả những điều cha nói đây sẽ trở thành một tổng luận quan trọng rất lạ lùng về thần học, thần bí. Hỡi các con của cha, trong lúc đọc những trang sách cháy bỏng tình yêu nhân hậu này, các con có nhiệm vụ phải phát hiện những điều kinh nghiệm của cha. Các con hãy đọc đi đọc lại và đừng ngán ngại. Lạy Chúa, con thích yêu mến Chúa trong thinh lặng hơn là cứ ghi đi chép lại những lời này. Thế nhưng cha lại muốn con ghi chép và gặp được trọn khối tình yêu của cha dành cho con và mọi người trong những dòng chữ này. Trong tĩnh lặng, cha sẽ lên tiếng: con đang than phiền về điều gì thế? Về việc không sao có được tĩnh lặng. Còn trái tim con không thể không nghe và không lãnh nhận. Tư tưởng con không được thuộc về bất kỳ ai ngoài một mình cha. Bàn tay con không thể không viết, bởi vì cha đang sử dụng nó. Lạy Chúa, bao giờ Chúa cũng nói lời quyết định cuối cùng.
Lạy Chúa, con biết đi về đâu, con biết đi về đâu mà tìm hạnh phúc của con. Vì lạy Chúa, hạnh phúc nơi trần gian, hạnh phúc nơi trần gian là hư vô. Trên đường đời bơ vơ nơi lòng người, ngày tháng thoáng mau trôi, chỉ thấy đắng cay thôi. Xin Chúa là hạnh phúc cho đời con vui tươi.
Ngày 27 tháng 7 năm 1978. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con được cảm hưởng sự ngọt ngào của trái tim yêu thương của Chúa. Hỡi ái nữ của Cha, hãy để Cha đổ vào trái tim con sự ngọt ngào của trái tim Cha. Chúa Giêsu yêu cầu, nhưng người trấn an. Chúa Giêsu nói, con chỉ dâng cho Cha những gì con sẵn lòng, hoặc có thể dâng mà thôi. Tôi nhìn sang Cha Mẹ và hỏi Ngài, con nên làm gì? Ngài bảo tôi, này bé cưng của Cha, con hãy thưa với Chúa Giêsu, lạy Chúa, xin thương xót phần yếu hèn của con và ước chi thánh ý Cha được nên trọn. Lạy Thiên Chúa của con, đó không phải là điều từ lâu con vẫn hằng thực hiện hay sao? Con phải nhờ Cha mới có thể thực hiện được. và thời gian con đang nói đó đối với cha thậm chí không bằng một ngày. Nhưng đối với con, lạy Chúa, thời gian ấy thật là đáng kể. Đối với cha, thời gian ấy cũng đáng kể, bởi lẽ con đã dùng nó với lòng quảng đại. Con chấp nhận, con thưa lời xin vâng trong mọi hoàn cảnh và mọi biến cố cuộc sống. Con đau khổ vì khổ đau của cha. Con cảm thương anh chị em của con trên thế giới. Con đã chấp nhận và đi trên đường Damascus của con với một lòng trung thành, luôn luôn được các thử thách canh tân và củng cố. Phải, thời gian ấy đáng kể đối với con xét về những giới hạn của nó. Còn dưới cái nhìn của cha, thời gian ấy đáng kể cho cuộc sống đời đời của con nhỏ của cha. Lạy Chúa Giêsu nhân hiền của con, xin cho con được chiêm ngắm những điều kỳ diệu của trái tim Chúa, với cánh cửa rộng mở cho mọi người liên lạc và cho con nhìn thấy. Nếu con ở bên ngoài, cùng lắm con chỉ có thể chiêm ngắm. Nhưng nếu vào bên trong, con sẽ được thưởng thức những vẻ đẹp khôn dò và vô cùng. Các kho tàng của trái tim cha suy vượt mọi tưởng tượng. Cha dành các kho tàng ấy cho những ai biết quý trọng. Con hãy nhờ trái tim cha mà cầu xin, con sẽ được nhậm lời. Cha sẽ cho con nên khôn ngoan trong những lời cầu xin của con, bởi vì trái tim cha không hài lòng với tất cả những điều ngày ngà người ta vẫn thường ngỏ xin. Trái tim cha là lò lửa tình yêu bừng cháy, trung tâm của tình yêu. Con hãy lại gần hơn và để cho ngọn lửa sống động từ đó thoát ra thiêu đốt con. Hãy đến gần hơn nữa, luôn luôn gần hơn nữa. Con đừng sợ tiếp xúc với ngọn lửa linh thánh. Con phải đến sát gần hơn nữa, đến độ trở thành một ngọn lửa của tình yêu thần linh sẽ được thông truyền cho tha nhân. Trái tim con phải được tiêu hủy bằng sự thông cảm dành cho mọi người. Hãy tạo lập một chuỗi tình yêu bùng cháy bằng ngọn lửa tình yêu trên khắp thế giới. Thế giới đã bị phép công thẳng của cha kết án từ lâu, nhưng tình yêu của cha vẫn giữ gìn cho đến hôm nay. Lạy Chúa, Chúa bắt con viết những điều mà con hầu như chẳng hiểu gì cả. Con có thật sự cho rằng con không hiểu không? Con không thể giấu giếm Chúa điều gì, nhưng điều này quá lớn lao đối với thân phận nghèo hèn của con. Nếu như không có sự nghèo nàn, hỏi thử cha sẽ làm gì với những giàu sang của cha? Ngày 28 tháng 7 năm 1978, giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi hết sức thú vị. Tôi đã dâng giờ này cho Chúa Giêsu, nhưng cha Maes lại là người nói chuyện trong hầu hết thời gian. Cuộc đối thoại đôi lúc rất vui vẻ. Tôi có cảm tưởng như Ngài muốn chia sẻ cho tôi phần nào hạnh phúc của Ngài. Chúng tôi huyên thuyên trò chuyện rất tiếu lâm. Để chọc quê Ngài một chút, tôi đùa: cha ơi, hồi cha còn tại thế, cha cũng có không ít lỗi lầm đấy nhé. Câu trả lời của Ngài làm tôi phá ra cười: im đi, đồ ranh con, người ta không muốn nghĩ tới chuyện đó nữa, xấu hổ quá đi mất. Thời gian cứ thế trôi qua, tôi ân hận vì không ghi lại được. Mặc dù chỗ đau sau lưng khiến tôi nhức nhối, nhưng tôi rất sung sướng trong khi được chuyện trò với cha mẹ, đến độ tôi miên man nghĩ về điều đó. Khuôn mặt vui tươi lành thánh của Ngài làm tôi cười thỏa thích, vì tôi có ấn tượng ngài cũng thích quấy rầy tôi một chút. Ngày 29 tháng 7 năm 1978, tôi sắp sửa làm giờ cầu nguyện thầm lặng. Hôm nay sẽ như thế nào nhỉ? Tôi không bận tâm về điều đó. Tôi giao phó trong tay Chúa. Suy ngẫm chừng 15 phút, Chúa Giêsu nói: Cha đã lệnh cho các thiên thần của Cha dùng những chiếc roi của phép công thẳng và của tình yêu mà đánh phạt đây đó trên địa cầu. Mỗi người đều mang một dấu hiệu, hoặc là dấu hiệu của phép công thẳng, hoặc là dấu hiệu của tình yêu, hoặc cả hai. Sự nhẫn nại của Cha tuy vô hạn, nhưng Cha không muốn trì hoãn thêm nữa. Tình yêu của Cha chịu tổn thương vì con cái đang kêu gào một cách vô ích. Lòng thương xót của Cha vẫn còn uy lực, nhưng phép công thẳng hiện đang lấn lướt. Hạnh phúc đang biến mất khỏi thế giới này. Chỉ có những người trung thành với Cha mới không bị tước mất hạnh phúc. Còn các kẻ vô thần thì thậm chí sự bình an giả tạo họ đã gặp được nơi những thú vui giả trá cũng không giữ nổi. Cha trở thành một mục tiêu để họ công kích bằng những mũi tên sắc nhọn của họ. Tình yêu của Cha bao la hải hà và nhất định sẽ toàn thắng. Những bọn phá hoại đang hủy diệt những lợi ích Cha đã ban cho trần gian, để họ không bị hóa thành những kẻ mồ côi. Tâm hồn nhân loại đã khô quắt và cằn cỗi như một mảnh đất khan nước. Sự tàn bạo thống trị khắp nơi. Trái tim Thiên Chúa cháy bừng ngọn lửa tình yêu sống động, nhưng không sao đến được với họ, vì họ tự lánh xa phạm vi của ngọn lửa ấy bằng những thứ tội phạm thánh của họ. Những kẻ lãnh đạo vô ơn đang hướng dẫn dân Cha sẽ bị trừng trị thích đáng. Trái tim yêu thương của Cha nhận biết những người trung thành. Ước chi những người này đừng sợ hãi gì cả, bởi vì tình yêu của Cha đã ghi dấu trên họ. Phép công thẳng của Cha sẽ đi qua mà không ngoái nhìn họ, và chỉ đánh phạt những chỗ nào đáng bị đánh phạt. Con nhỏ của Cha ơi, Cha buồn phiền khi nói như thế với con, nhưng con hãy lưu ý, Cha sẽ thẩm xét mọi hoàn cảnh trong cuộc sống của họ theo phép công thẳng thánh thiện của Cha. Cha đã cảnh báo rất nhiều lần, không gì ngăn được họ, và sự giữ thâm nhập vào mọi tầng lớp sâu xa nhất của đoàn dân đáng trầm đọa này, trừ phi họ chịu hoán cải. Họ đã thờ ơ trước những lời cảnh báo của Cha. Vì thế Cha nói cho con biết, ngay cả sự bình an giả tạo họ đang được hưởng cũng bị cất xa khỏi họ. Những tiếng cười của họ sẽ trở nên nham nhở, những thú vui nhuốc hổ của họ sẽ hóa ra cay đắng. Hỡi các con nhỏ bé của Cha, Cha sẽ để thế giới ra điêu tàn, vì Cha đã tạo dựng thế giới này cho các con được hạnh phúc. Nhưng nó lại không như vậy. Các con hãy là những điển hình sống động của lòng nhân ái của Cha, của tình yêu nhân hậu của Cha. Giáo hội của tương lai, như họ gọi, thực chất chỉ là và không bao giờ sẽ là một cái gì khác biệt với giáo hội muôn thuở đối với những ai yêu mến Cha. Các con hãy cầu nguyện thật nhiều, vì giờ nghĩa nộ của Cha đang đến gần kề nhân loại hơn bao giờ hết. Cha hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. Ngày 31 tháng 7 năm 1978.